Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Phương, Thu Hằng, Phan Minh và Thụy My xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 10 tháng 7, 2023. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ghé Anh Quốc trước khi dự thượng đỉnh khối NATO. Ankara ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO nếu Liên Âu mở lại đàm phán kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ. Bắc Kinh kêu gọi Mỹ xét lại các biện pháp trừng phạt công ty Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khối NATO bị chia rẽ về vấn đề thâu nhận Ukraine. Mục theo dòng thời sự, liệu mạng Threads của Facebook sẽ qua mặt Twitter hay không? Kính thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden ngày hôm nay ghé thăm Anh Quốc trước khi dự một cuộc họp thượng đỉnh quan trọng của Liên minh Bắc Đại Tây Dương tại thủ đô Vilnius ở Litva khai mạc vào ngày mai. Ông Biden đã đến London tối qua và hôm nay đã hội đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak và sau đó được vua Charles III tiếp tại lâu đài Windsor trong bối cảnh đang có bất hòa giữa Washington và London, đồng minh thân cận nhất của Hoa Kỳ. Việc Tổng thống Joe Biden không dự lễ đăng quang của vua Charles III mà cử phu nhân Jill Biden đi thay đã bị chỉ trích nhiều tại Anh Quốc. London cũng không chấp nhận việc Tổng thống Mỹ chỉ trích cách thức mà chính phủ Anh xử lý hồ sơ Bắc Ireland kể từ sau Brexit. Nhưng trọng tâm của chuyến công du châu lần này của Tổng thống Joe Biden chính là thượng đỉnh NATO tại Vilnius với hồ sơ tế nhị nhất, đó là khả năng Ukraine sẽ nhập khối, từ Washington, thông tin viên Lubna Anaki tường trình.
Officiellement, pour Joe Biden, ce voyage vise à montrer l'unité des États-Unis et de l'Europe.
Về mặt chính thức, đối với ông Joe Biden, chuyến công du này nhằm thể hiện sự đoàn kết giữa Hoa Kỳ với các nước đồng minh. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, ông Chuck Sullivan đã tuyên bố là cần phải chứng tỏ quyết tâm yểm trợ Kiev. Trong hai ngày tại Vilnius, Tổng thống Biden sẽ hội đàm với các lãnh đạo các nước thành viên NATO và sẽ có một bài phát biểu. Nhưng ông sẽ phải trả lời các câu hỏi của các đồng minh, nhất là việc quyết định vào tuần trước của Washington viện trợ bom chùm cho Kiev. Trong khi đây lại là loại vũ khí mà hơn 2/3 số thành viên NATO cấm sử dụng, Tổng thống Mỹ cũng sẽ phải vận dụng hết tài ngoại giao, đó là thể hiện sự yểm trợ không lay chuyển đối với Ukraine, nhưng vẫn từ chối cho Kiev gia nhập NATO vào lúc này, trong khi Tổng thống Volodymyr Zelensky muốn Liên minh Bắc Đại Tây Dương nhanh chóng có lời mời chính thức. Tỏ ra cứng rắn, nhưng vẫn có lời khuyến khích cụ thể về khả năng Ukraine gia nhập NATO trong tương lai. Đó chính là thách thức đối với Tổng thống Joe Biden trong chuyến đi này.
Về khả năng Ukraine gia nhập NATO, Tổng thống Ba Lan tái khẳng định ủng hộ Kiev. Thông tin viên Martin Chabal tại Warsaw cho biết thêm.
Le président polonais est passé par l'Ukraine avant de prendre la route pour la Lituanie.
Tổng thống Ba Lan đến Ukraine trước khi lên đường đến Litva tham dự thượng đỉnh Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO. Các nước thành viên có thể sẽ thảo luận trong hai ngày thứ ba và thứ tư về liên minh với Kiev và khả năng Ukraine gia nhập khối. Phái đoàn Ba Lan đã đến Lutsk, thành phố nằm bên trong đường biên giới Ba Lan trong thời gian dài. Tại đây, dân quân Ukraine đã sát hại vài chục nghìn người Ba Lan trong Thế chiến thứ hai. Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda đã nhân dịp tưởng niệm 80 năm các vụ thảm sát để một lần nữa khẳng định tình hữu nghị lớn với Ukraine. Bởi vì không phải ngẫu nhiên mà Ba Lan và Ukraine cùng tham gia lễ tưởng niệm này. Các vụ thảm sát người Ba Lan ở vùng Volhyny là một vết thương sâu, đôi khi vẫn gây căng thẳng giữa Kiev và Warsaw, dù cả hai bên tỏ ra rất thân nhau từ một năm qua. Cho dù chủ đề thượng đỉnh NATO được đề cập ngắn gọn, theo ông Volodymyr Zelensky, nhưng Tổng thống Ukraine xác nhận rằng các cuộc thảo luận đó rất cụ thể và Ba Lan sẽ ủng hộ Ukraine để đạt được kết quả tốt nhất cho Kiev. Dù không một chi tiết nào được tiết lộ, nhưng chắc chắn là sẽ có những yêu cầu mới về cung cấp thiết bị để hỗ trợ cho cuộc phản công của Ukraine.
Martin Chabal, Varsovie, RFI.
Ankara ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO nếu Liên Âu mở lại đàm phán kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày hôm nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan gặp Thủ tướng Thụy Điển Ulf Kristensen tại Vilnius, Litva trong cuộc họp do Tổng thư ký Liên minh Bắc Đại Tây Dương, ông Jens Stoltenberg dàn xếp. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ tuyên bố sẽ ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO với điều kiện nêu trên. Theo ông Erdogan thì hầu hết các nước thành viên NATO cũng là thành viên của Liên hiệp châu Âu. Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị gia nhập Liên Âu từ năm 1999, tuy nhiên các cuộc đàm phán song phương bắt đầu từ năm 2005 đã bị đình chỉ từ nhiều năm qua do tồn tại nhiều bất đồng giữa hai bên. Cho đến nay, Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết cản trở Thụy Điển gia nhập NATO vì muốn Stockholm nhân nhượng nhiều hơn về hồ sơ chống khủng bố người Kurdistan. Thông tin viên RFI Al-Andalus tại Istanbul cho biết thêm về chiến lược của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ.
Recep Tayyip Erdogan continue d'accuser la Suède de protéger des terroristes.
Ông Recep Tayyip Erdogan tiếp tục cáo buộc Thổ Nhĩ Kỳ bảo vệ những kẻ khủng bố, đặc biệt là để thành viên của Đảng Lao động Kurdistan PKK biểu tình, chiêu mộ và gây quỹ tại Thụy Điển. Tổng thống Erdogan yêu cầu dẫn độ vài chục công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Thụy Điển đã nhiều lần nhân nhượng, nhưng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ chưa hài lòng. Ông tiếp tục mặc cả chừng nào còn có thể. Ông Erdogan vẫn nổi tiếng là hay đổi ý và có thói quen ký các thỏa thuận vào phút chót, cho nên có thể là ông sẽ bỏ quyền phủ quyết. Nhưng sau khi đã đối đầu với Stockholm và các đồng minh suốt một năm trời, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chỉ nhân nhượng khi ông có thể coi việc bật đèn xanh là một thắng lợi ngoại giao cho Ankara. Cuộc mặc cả này có lợi cho Moscow, nhưng không ngăn cản ông Erdogan đưa ra quyết định khiến đồng nhiệm Nga Vladimir Putin tức giận. Hôm thứ Bảy 8 tháng 7, ông đã cho phép nhiều chỉ huy của binh đoàn Azov trở về Ukraine, sau khi lẽ ra họ phải ở lại Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi hết chiến tranh. Sự kiện này minh họa rất rõ cho khoảng cách lớn thường trực của ông Tayyip Erdogan giữa Ukraine và Nga, giữa NATO và Nga. Các nước thành viên NATO phải liên tục đối phó với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, một đồng minh khó khăn nhưng cần thiết.
Về phía nước Nga ngày hôm nay, người phát ngôn điện Kremlin cảnh cáo về việc kết nạp Ukraine vào khối NATO sẽ gây ra những hậu quả rất tiêu cực cho cấu trúc an ninh châu Âu và là một mối đe dọa đối với Nga, buộc Moscow phải có phản ứng rõ ràng và cứng rắn, lời lẽ trong nguyên văn. Chính quyền Nam Phi cho biết sẽ tổ chức thượng đỉnh của nhóm BRICS vào tháng 8 tới và mời nguyên thủ các nước thành viên tới dự, bất chấp việc Tổng thống Nga, ông Putin, hiện đang bị tòa án hình sự quốc tế truy nã.
Nam Phi hiện là chủ tịch luân phiên của BRICS, nhóm gồm 5 quốc gia đang trỗi dậy, Ấn Độ, Trung Quốc, Brazil, Nga và Nam Phi. Theo bản tin AFP trả lời báo giới hôm qua bên lề hội nghị của đảng cầm quyền ANC, Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa khẳng định sẽ tổ chức thượng đỉnh với sự tham gia trực tiếp của các lãnh đạo khối BRICS. Thượng đỉnh dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến 24 tháng 8 tại Johannesburg. Tuy nhiên, nguyên thủ Nam Phi không nói rõ là Tổng thống Nga Vladimir Putin có tham dự hay không. Theo một số tin đồn được truyền thông Nam Phi loan tải, chính quyền Pretoria đã từng đề nghị chuyển địa điểm của thượng đỉnh sang Trung Quốc để tránh gặp sức ép phải thực hiện nghĩa vụ bắt giữ Tổng thống Nga theo lệnh truy nã của Tòa án Hình sự Quốc tế. Nam Phi, quốc gia thành viên của Tòa án Hình sự Quốc tế có nghĩa vụ phải bắt giữ ông Putin, hiện đang bị tòa án này truy nã về tội ác chiến tranh tại Ukraine, trong trường hợp Tổng thống Nga đặt chân đến lãnh thổ nước này. Kể từ đầu cuộc xâm lăng Ukraine của Nga, Nam Phi đã chọn lập trường hoàn toàn trung lập, không lên án Nga.
Về tình hình nội bộ nước Nga, lần đầu tiên Moscow thông báo về việc Tổng thống Vladimir Putin đã gặp ông Evgeny Prigozhin, lãnh đạo công ty lính đánh thuê Wagner, ít ngày sau vụ binh biến bất thành. Theo hãng tin Anh Reuters trả lời báo giới ngày hôm nay, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết là Tổng thống Nga đã có một cuộc họp ngày 29 tháng 6 với 35 người với sự có mặt của Prigozhin và nhiều chỉ huy của công ty Wagner. Cuộc họp kéo dài 3 giờ. Thông báo được Điện Kremlin đưa ra sau khi nhật báo Pháp Libération hôm thứ Sáu vừa qua đã công bố một bài viết dựa trên một số nguồn tin tình báo phương Tây khẳng định là Prigozhin bị giam giữ tại Điện Kremlin sau khi đến phủ Tổng thống Nga tham dự một cuộc họp. Theo phát ngôn viên Điện Dmitry Peskov ngày hôm nay, thì một nội dung chính của cuộc họp nói trên là để Tổng thống Nga đưa ra đánh giá về các hoạt động của công ty Wagner trên mặt trận trong khuôn khổ chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và đưa ra đánh giá riêng ông về các diễn biến ngày 24 tháng 6, tức về cuộc bình biến bất thành. Trong cuộc họp nói trên, các chỉ huy quân sự đã trình bày quan điểm của họ về diễn biến vụ nổi loạn. Tất cả đều nhấn mạnh họ là những người lính trung thành với quân đội, với Tổng thống, với tư lệnh tối cao, lời lẽ trong nguyên văn. Vụ binh biến của ông chủ Wagner, cựu đầu bếp của Tổng thống Nga chỉ kéo dài chưa đầy 24 giờ. Nhiều nhà quan sát coi vụ binh biến này như thách thức lớn nhất với chế độ Putin kể từ năm 1999. Tuy nhiên, ngay sau đó, Prigozhin đã cho biết vụ nổi loạn hoàn toàn không có mục tiêu lật đổ chính quyền Nga. Về quan hệ Mỹ-Trung, ngay sau khi Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Janet Yellen trở về nước sau chuyến công du 4 ngày, mở ra triển vọng tan băng cho quan hệ song phương, Bộ Tài chính Trung Quốc ngày hôm nay đã ra một thông báo kêu gọi Washington có các biện pháp cụ thể để đáp ứng các quan ngại chủ yếu của Trung Quốc về quan hệ kinh tế song phương.
Hãng tin này Reuters giữ lại thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc. Theo đó, nếu như Bắc Kinh thỏa thuận duy trì trao đổi cấp cao và các đối thoại về kinh tế ở mọi cấp độ với Mỹ, thì chính quyền Trung Quốc cũng yêu cầu Washington ngừng loại trừ các công ty Trung Quốc, dỡ bỏ các lệnh cấm đối với các sản phẩm liên quan đến vùng Tân Cương, bị Hoa Kỳ trừng phạt với cáo buộc Trung Quốc sử dụng lao động cưỡng bức vi phạm nhân quyền. Theo báo mạng Hồng Kông South China Morning Post, thông báo của Bộ Tài chính Trung Quốc cũng cho biết là trong các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Tài chính Mỹ, phía Trung Quốc đã kêu gọi Hoa Kỳ dỡ bỏ thuế quan với nhiều hàng hóa Trung Quốc, ngừng hạn chế hoạt động của các công ty Trung Quốc, bảo đảm đối xử công bằng trong đầu tư song phương. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã đưa hơn 1.000 công ty Trung Quốc vào danh sách trừng phạt hoặc hạn chế xuất khẩu và đang xem xét nhiều hạn chế mới đối với đầu tư của Hoa Kỳ vào Trung Quốc vì lý do an ninh quốc gia.
Và liên quan đến khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngày hôm qua, Liên hiệp châu Âu và New Zealand đã ký một hiệp định tự do thương mại sau 4 năm đàm phán. Brussels đặt mục tiêu tăng thêm 30% kim ngạch thương mại song phương trong vòng 10 năm tới. Ngoài ra, hiệp định còn có một chương liên quan đến phát triển bền vững. Đây là lần đầu tiên một điều khoản như vậy được đưa vào một thỏa thuận của Liên hiệp châu Âu. Thông tin viên Jean-Jacques Herré tại Brussels cho biết thêm.
Thỏa
thuận đạt được vào năm 2022 là thành quả của 4 năm đàm phán, đôi lúc rất khó khăn. Ngày 9 tháng 7, hai bên hoan nghênh việc ký kết này. Tại Brussels, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đánh giá văn bản đầy tham vọng và rất cân đối. Về phía New Zealand, Thủ tướng Chris Hipkins nhấn mạnh đến những lợi ích to lớn cho cả hai bên. New Zealand thể hiện mong muốn tìm kiếm thêm đầu ra thương mại, trong khi khoảng 30% tổng xuất khẩu của nước này là sang Trung Quốc. Về phần mình, Liên hiệp châu Âu muốn tăng cường hiện diện ở châu Á-Thái Bình Dương, do khu vực này hiện trở thành cực kỳ quan trọng đối với nền kinh tế thế giới. Cụ thể, Liên hiệp châu Âu hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của New Zealand, xuất khẩu chủ yếu rượu vang, hoa quả và thịt. Kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 9 tỷ euro trong năm 2022. Với hiệp định sẽ giúp hàng xuất khẩu châu Âu giảm khoảng 140 triệu euro thuế quan hàng năm, Brussels kỳ vọng tăng khối lượng xuất khẩu lên thành 4,5 tỷ euro hàng năm. Song song đó, đầu tư của Liên hiệp châu Âu vào New Zealand có thể sẽ tăng 80%. Để có hiệu lực hoàn toàn, hiệp định hiện còn phải chờ được Nghị viện châu Âu thông qua và được New Zealand phê chuẩn.
Jean-Jacques Herré, Brussels, RFI.
Về khu vực Đông Bắc Á, Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên ngày hôm nay tố cáo một phi cơ trinh sát Mỹ đã nhiều lần xâm nhập không phận nước này và đe dọa sẽ bắn hạ nếu việc này tái diễn. Hiện tại, Bộ Chỉ huy Quân đội Hoa Kỳ đồn trú tại Hàn Quốc chưa có phản ứng về thông báo này. Hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA dẫn lại thông báo của Bộ Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng nước này. Theo đó, phi cơ Mỹ thâm nhập không phận Bắc Triều Tiên liên tục trong 8 ngày đầu tháng. Bộ Quốc phòng Bắc Triều Tiên cũng nhắc lại đã từng bắn hạ một số phi cơ Hoa Kỳ tại vùng biên giới liên triều hoặc trên biển. Cũng trong thông báo nói trên, Bình Nhưỡng lên án kế hoạch triển khai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Mỹ gần bán đảo Triều Tiên. Triển khai tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo là một cam kết của chính quyền Mỹ nhân chuyến công du của Tổng thống Hàn Quốc nhằm tăng cường các biện pháp răn đe với Bắc Triều Tiên. Về tình hình nước Pháp, trong bài trả lời phỏng vấn nhật báo Le Monde được đăng tải trên mạng hôm nay, lãnh đạo Tổng cục An ninh Nội địa của Pháp, ông Nicolas Lagnier, báo động về mối đe dọa khủng bố tại Pháp, nhất là các hành động bạo lực của các nhóm cực hữu.
Theo lời ông Nicolas Lagnier, nguy cơ khủng bố của các nhóm thanh chiến Hồi giáo đã giảm bớt, nhưng cơ quan DGSI theo dõi ngày càng nhiều những cá nhân cực đoan đang sống tại châu Âu và Trung Á, bị các tổ chức khủng bố ở Syria hay Afghanistan kích động để tấn công khủng bố. Ông Lagnier lo ngại đặc biệt về bạo lực của phe cực tả trong các vụ việc liên quan đến môi trường. Ông công nhận cuộc đấu tranh chống biến đổi khí hậu là chính đáng, nhưng phải được tiến hành với những phương tiện được chấp nhận trong một nền dân chủ, chứ không thể là một cái cớ để tấn công vào những biểu tượng của nhà nước hay tấn công vào các lực lượng an ninh. Đáng ngại nhất hiện nay, theo ông, chính là bạo lực từ các nhóm cực hữu đã bùng lên kể từ mùa xuân năm nay. Lãnh đạo cơ quan DGSI cho biết, từ năm 2017 cho đến nay, cơ quan tình báo đã ngăn chặn 10 âm mưu khủng bố của phe cực hữu. Các thành viên cực hữu này ngày càng cực đoan hơn, mục tiêu tấn công của họ không còn chỉ là những công dân theo Hồi giáo, Do Thái, mà nay họ nhắm vào cả các dân biểu, trong đó có các thị trưởng, đặc biệt là thị trưởng ở những địa phương tiếp nhận những người tị nạn hoặc đang xin tị nạn. Theo lời ông Lagnier, những hành vi bạo lực cực hữu ngày càng trở nên phổ biến, thường đó là hành động của các cá nhân riêng lẻ hoặc của những nhóm rất nhỏ. Tổng số thành viên theo xu hướng bạo lực này được ước lượng là khoảng 2.000 người.
Sau đây là phần tin bổ sung.
lũ lụt xảy ra ở nhiều nước trên thế giới. Hai vùng Ōita và Fukuoka ở Tây Nam Nhật Bản chịu mưa lớn lũ lụt gây sạt lở đất, ít nhất là cho đến ngày mai. Hai người đã bị chết và ba người khác vẫn bị mất tích, theo thông báo của Cơ quan Khí tượng Thủy văn Nhật Bản ngày hôm nay. Tình hình tại Ấn Độ nghiêm trọng hơn với ít nhất 15 người chết ở 6 bang miền Bắc do mưa lớn chưa từng có, khoảng 700 con đường bị cắt đứt do lở đất ở bang Himachal Pradesh. Còn tại Hoa Kỳ, bang New York cũng phải công bố tình trạng khẩn cấp từ ngày hôm qua do mưa lớn gây ngập lụt kéo sập cầu, một phụ nữ thiệt mạng. Vào thứ Năm tuần trước, đường phố ở thành phố Saragossa ở miền Tây Bắc, Tây Ban Nha cũng biến thành sông do nước lớn, nhiều ô tô bị nước cuốn trôi, may mắn là không có người thiệt mạng.
Ba Lan bắt thêm một gián điệp Nga. Theo thông báo trên mạng Twitter của Bộ trưởng Nội vụ Ba Lan ngày hôm nay, thì nghi phạm bị bắt đã theo dõi các cơ sở quân sự và hải cảng và được Nga trả tiền. Cho đến nay đã có 15 người bị bắt trong khuôn khổ điều tra mạng lưới gián điệp Nga. Trước đó vào tháng 3, Ba Lan đã bắt giữ 9 người theo dõi và âm mưu phá hoại các tuyến đường sắt dẫn sang Ukraine.
Tướng Nga Gerasimov tái xuất ngày hôm nay lần đầu tiên kể từ sau vụ binh biến Wagner hôm 24 tháng 6. Tư lệnh các lực lượng vũ trang Nga, tướng Gerasimov xuất hiện trong một đoạn video cho thấy ông đang họp với nhiều tướng lĩnh cấp cao và ra chỉ thị phá hủy các khu vực tên lửa của Ukraine. Theo những hình ảnh đó thì dường như là Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và tư lệnh các lực lượng vũ trang Gerasimov, hai người trung thành với Tổng thống Putin, vẫn tại chức.
Liên Hiệp Quốc cảnh báo nguy cơ Sudan nội chiến toàn diện gây đảo lộn toàn bộ khu vực. Ngày hôm qua, ông Farhan Haq, một người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, đã báo động Sudan đang bên bờ vực chiến tranh không thể vãn hồi. Cảnh báo được đưa ra sau hôm hàng chục thường dân thiệt mạng tại một khu phố của thủ đô sau một cuộc không kích của quân đội Sudan.
Lực lượng cứu hộ Tây Ban Nha tìm khoảng 200 di dân châu Phi mất tích ở Đại Tây Dương. Ngày hôm nay, Tây Ban Nha đã triển khai một máy bay ngoài khơi quần đảo Canaria để tìm con tàu xuất phát từ ngày 27 tháng 6 từ Senegal, chở khoảng 200 người. Theo tổ chức phi chính phủ Watching Borders, trên tàu có rất nhiều trẻ em, ngoài ra còn có hai tàu khác chở vài chục người dường như cũng mất tích.
Tổng thống Uzbekistan tái đắc cử thêm nhiệm kỳ 7 năm theo kết quả kiểm phiếu tạm thời, và ngày hôm nay ông Shavkat Mirziyoyev nhận được hơn 87% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử tổng thống trước thời hạn diễn ra vào ngày 9 tháng 7. Vài tháng trước, Uzbekistan đã sửa hiến pháp để mở đường cho ông tiếp tục ra ứng cử.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là khối NATO bị chia rẽ về vấn đề thầu nhận Ukraine.
Trong lịch sử của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, NATO, có lẽ chưa bao giờ tổ chức này lại đứng trước một vấn đề nan giải như vậy. Nên hay không nên khởi động ngay từ bây giờ tiến trình thâu nhận Ukraine, một quốc gia đang có chiến tranh với Nga. Trước cuộc họp thượng đỉnh của khối NATO khai mạc ngày mai tại Vilnius, thủ đô Litva, đây là một vấn đề đang gây chia rẽ nặng nề các nước đồng minh, nhất là kể từ cuối tháng 6, Tổng thống Zelensky đã liên tục hối thúc NATO chính thức có lời mời Ukraine gia nhập khối này. Thật ra thì vào năm 2008, trong cuộc họp thượng đỉnh tại Bucharest, NATO đã chấp nhận là trong tương lai Ukraine sẽ được gia nhập khối này. Nhưng lúc đó, lãnh đạo các nước thành viên đã không phê chuẩn cái gọi là kế hoạch hành động để trở thành thành viên, gọi tắt là MHP, một kiểu lộ trình để đưa Ukraine tiến gần đến NATO. Trong khuôn khổ kế hoạch này, các nước ứng viên phải chứng minh đáp ứng được những tiêu chuẩn về kinh tế, chính trị và quân sự, đồng thời chứng minh là có đủ khả năng đóng góp về mặt quân sự cho liên minh. Kể từ năm 1999, nhiều nước xin gia nhập NATO, nhất là các nước thuộc khối Cộng sản cũ ở Đông Âu, đã thực thi kế hoạch đó, cho dù đây không hoàn toàn là một điều bắt buộc. Riêng Phần Lan và Thụy Điển, hai quốc gia trung lập nhưng đã hợp tác với NATO từ lâu, thì đã được mời gia nhập liên minh mà không cần phải theo đúng kế hoạch nói trên. Ngày càng có nhiều nước thành viên như Anh Quốc đang vận động để Ukraine được kết nạp NATO mà không cần thực thi kế hoạch hành động để trở thành thành viên. Làm như vậy, khối NATO không cần phải khởi động ngay tiến trình kết nạp chính thức hoặc công bố một lộ trình cụ thể cho Ukraine. Hơn nữa, kể từ khi bị Nga xâm lược, quân đội Ukraine được xem là đã vượt qua những giai đoạn quan trọng để đáp ứng các tiêu chuẩn của liên minh. Phương Tây thì cũng đang huấn luyện binh lính Ukraine theo các chuẩn mực của NATO và viện trợ cho Kiev ngày càng nhiều vũ khí tối tân. Số vũ khí thời Liên Xô ngày càng ít đi. Một số thành viên Đông Âu, đặc biệt là Ba Lan, muốn là lộ trình cho việc kết nạp Ukraine phải được công bố ngay từ thượng đỉnh của liên minh lần này. Ngay cả nước Pháp cũng đã thay đổi ý kiến. Cho đến tháng 12 năm ngoái, Tổng thống Emmanuel Macron vẫn còn loại trừ khả năng kết nạp Ukraine. Nhưng hôm 28 tháng 6 vừa qua, cũng chính ông Macron đã kêu gọi xác định một con đường để cụ thể hóa việc Ukraine gia nhập NATO. nhưng một số thành viên khác như Hoa Kỳ và Đức sợ rằng quyết định như vậy sẽ đẩy khối NATO tiến gần đến một cuộc chiến tranh với Nga. Tổng thống Joe Biden, khi trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình Mỹ CNN hôm qua đã tuyên bố, "Tôi không nghĩ là nước này sẵn sàng để gia nhập NATO. Tôi không nghĩ là có một sự nhất trí trong NATO để thâu nhận Ukraine giữa lúc đang có chiến tranh. Nếu làm như vậy, chúng ta sẽ có chiến tranh với Nga." Tổng thống Putin đã từng lấy cớ khối NATO mở rộng đến biên giới nước Nga để biện minh cho việc phát động cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine. Điện Kremlin vẫn cho rằng việc mở rộng khối NATO đến biên giới nước Nga là một mối đe dọa an ninh nghiêm trọng. Tuy các nước phương Tây khẳng định Liên minh Bắc Đại Tây Dương chỉ là một tổ chức mang tính phòng thủ, Moscow vẫn dọa là sẽ có phản ứng để bảo đảm an ninh cho nước Nga trong trường hợp Ukraine được gia nhập NATO. Trong chuyến thăm Kiev vào tháng 4 vừa qua, Tổng thư ký khối NATO Jens Stoltenberg tuy công nhận vị trí chính đáng của Ukraine chính là trong khối NATO, nhưng nói thêm là không thể nào kết nạp Kiev khi nào mà xung đột với Nga chưa chấm dứt. Lãnh đạo NATO cũng loại trừ khả năng là thượng đỉnh lần này sẽ chính thức có lời mời Ukraine gia nhập. Thật ra thì bản thân Tổng thống Zelensky cuối cùng cũng đã nhận thấy là Ukraine không thể nào được kết nạp vào NATO khi chiến tranh chưa chấm dứt, nhưng ông vẫn hy vọng thượng đỉnh Vilnius sẽ bắn một tín hiệu rõ ràng đến Kiev.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình của RFI Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Trong giây lát, mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề cấm chiếu phim Barbie. Liệu Việt Nam có phản ứng thái quá hay không? Chi Phương phỏng vấn chuyên gia về địa chính trị khu vực Đông Nam Á, ông Cạc Thầy Ờ, Đại học New South Wales ở Úc. Mời quý vị đón nghe. Nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự với đề tài liệu mạng Threads của Facebook sẽ qua mặt Twitter hay không.
Thưa quý vị, tập đoàn khổng lồ về công nghệ Meta của Mỹ đã chính thức cho ra mắt hôm 5 tháng 7 nền tảng mạng xã hội mới mang tên Threads, hiện vẫn chưa truy cập được ở Liên hiệp châu Âu EU. Mục tiêu của Threads là cạnh tranh với Twitter, đã có ít nhất 30 triệu tài khoản được tạo. Nhưng liệu Twitter có thực sự bị đe dọa?
Chú chim xanh liệu có phải lo lắng hay không? Ra mắt từ hôm thứ Tư tại hàng trăm quốc gia, Threads đang tạo nên một cơn địa chấn khi có hơn 30 triệu người đăng ký chỉ sau hơn 18 tiếng đồng hồ. Mạng xã hội mới của Meta, công ty mẹ của Facebook, không che giấu tham vọng xoán ngôi đối thủ Twitter do tỷ phú Elon Musk sở hữu.
Threads và Twitter giống nhau như hai giọt nước, với một vài điểm khác biệt, chỉ người dùng Instagram mới có thể truy cập. Threads cho phép đăng ký ngay lập tức các tài khoản đã theo dõi trên Instagram hoặc viết tin nhắn dài 500 ký tự, có thể được bổ sung bằng các đường link, ảnh và video kéo dài tới 5 phút so với chỉ 280 ký tự trên Twitter.
Tuy nhiên, Adam Mosseri, ông chủ của Instagram lại thừa nhận rằng Threads thiếu rất nhiều tính năng cơ bản. Threads không có tính năng tìm từ khóa và cũng không có công cụ để theo dõi các tài khoản mà người dùng đăng ký. Chúng tôi đang cố gắng khắc phục những thiếu sót trên và điều đó cần có thời gian. Ông Mosseri nói với trang tin The Verge rằng hiện tại Meta không muốn tạo tính năng tin nhắn trực tiếp giữa những người dùng, một chức năng rất phổ biến trên Twitter.
Hiện tại, Threads có thể được truy cập ở khoảng 100 quốc gia, ngoại trừ những quốc gia thuộc Liên hiệp châu Âu. Nguyên nhân là Meta cảnh giác với quy định mới về các thị trường kỹ thuật số DMA, về các quy tắc khó khăn cho những tập đoàn khổng lồ về Internet trên toàn thế giới. Một trong những quy tắc đó là cấm chuyển dữ liệu cá nhân giữa một số ứng dụng có cùng một công ty mẹ, như trường hợp của Threads và Instagram. Threads vẫn chưa ấn định ngày ra mắt tại châu Âu. Theo Forbes, sự kiện này sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh giữa Elon Musk và Mark Zuckerberg, lượt lượt là những người giàu nhất và giàu thứ bảy trên thế giới. Tổng giám đốc điều hành của Meta không ngần ngại công kích đối thủ xin trích. Sẽ mất thời gian, nhưng tôi nghĩ phải tạo ra một ứng dụng đối thoại với ít nhất 1 tỷ người tham gia. Twitter đã có cơ hội làm điều đó nhưng không thành công. Chúng tôi hy vọng sẽ thành công. Để đạt được mục tiêu của mình, Mark Zuckerberg muốn gây tiếng vang. Guillaume Gaillé, phụ trách công nghệ của France 24, phân tích rằng mục tiêu là gây tiếng vang về mặt truyền thông. Ông ấy muốn thành công khi rất nhiều đối thủ của Twitter đã thất bại, chẳng hạn như Blue Sky, Minds, Spill hay thậm chí là mạng xã hội của Donald Trump, vốn chưa bao giờ thực sự cất cánh.
Thông báo về sự ra mắt của Threads thực sự đã gây ra một tiếng vang lớn trên toàn thế giới. Nhiều nhân vật nổi tiếng thông báo họ đã đăng ký tham gia nền tảng này, như ca sĩ Shakira, đầu bếp Gordon Ramsay và thậm chí là cả nhà vô địch võ MMA Jones.
Cả những thương hiệu lớn cũng tham gia Threads như Spotify, Amazon, Netflix hay Coca-Cola đã mở tài khoản chính thức.
Đối với một số chuyên gia, nguy cơ Twitter bị vượt mặt là rất hiện hữu. Drew Benvoy, giám đốc điều hành của công ty tư vấn truyền thông xã hội Baton Hole cho biết, Threads sẽ là một mối đe dọa lớn đối với Twitter vì nó nằm chung một nhóm ứng dụng Meta và Instagram. Instagram có 2 tỷ người dùng, trong khi Twitter chỉ có khoảng 250 triệu. Nếu chỉ 1/10 người dùng Instagram nghĩ đến việc sử dụng Threads, nó sẽ vượt qua Twitter trong nháy mắt. Ngoài ra, việc ra mắt Threads diễn ra vài ngày sau khi chủ tịch Twitter thông báo thiết lập một số lượng giới hạn các tweet có thể tham khảo mỗi ngày và quyền truy cập vào bảng điều khiển TweetDeck dành riêng cho các tài khoản đã được xác nhận, nghĩa là phải trả tiền trước. Nicholas Moy, giáo sư về marketing tại Đại học Chapman ở California cho biết, Meta ra mắt Threads vào đúng thời điểm để xoán ngôi Twitter. Threads sẽ có một khởi đầu nhanh chóng, vì nếu người dùng Instagram bắt đầu ưa chuộng Threads thì các nhà quảng cáo cũng sẽ nối gót.
Đối với nhiều chuyên gia khác thì cảm giác phấn khích khi ứng dụng ra mắt sẽ chỉ là nhất thời.
Fabrice Epelbois, giáo viên tại Sciences Po và chuyên gia về mạng xã hội nhận định, chúng ta đang chứng kiến vài triệu người dùng Twitter chuyển sang dùng Threads, nhưng phần lớn trong số họ sẽ quay lại Twitter. Chúng ta không ở trong tình trạng mà một công nghệ có thể thay thế một công nghệ khác. Những gì Twitter đã xây dựng được đòi hỏi nhiều năm đầu tư và cống hiến, phải mất một thời gian rất dài để đạt được từng đáy vốn xã hội. Elon Musk mới nắm quyền kiểm soát Twitter vào tháng 10 năm ngoái, nhưng ông được hưởng lợi từ sự phổ biến của nền tảng được tạo ra vào năm 2006. Nền tảng này đã trở nên thiết yếu đối với cả nhà báo lẫn chính trị gia. Mặc dù kể từ khi tiếp quản chú chim xanh, tỷ phú Musk đã nhiều lần bị hớ với truyền thông, nhưng ông vẫn không ngừng theo đuổi mục tiêu của mình. Fabrice Epelbois nhắc lại, Elon Musk thích giả vờ ngốc, nhưng ông ta không hề ngốc. Musk đã xây dựng Tesla và SpaceX, dù mọi người nghĩ sao về ông ấy, thì ông ấy vẫn là một người xuất sắc.
Ngược lại, Fabrice Epelbois cũng nhắc lại rằng các dự án của Mark Zuckerberg không phải lúc nào cũng thành công, chẳng hạn như là thất bại khi chuyển sang Metaverse, một dạng thế giới ảo.
Hố đen tài chính này đã nuốt chừng 21 tỷ đô la trong 2 năm mà không thuyết phục được nhà đầu tư hay công chúng. Mark Zuckerberg đã chủ trương chia sẻ tản quyền với Metaverse, nhưng đó là một thất bại nặng nề, chuyên gia Epelbois nhận định. Ngoài ra, thất bại của tiền điện tử Vibra và tai nghe thực tế ảo Quest cũng khiến Zuckerberg phải đầu tư an toàn. Cần thận trọng trong việc tuân thủ các luật hiện hành, như việc quản lý dữ liệu cá nhân của tập đoàn Meta đã bị chỉ trích rất nhiều. Đáng chú ý là vào ngày 22 tháng 5, tập đoàn này đã bị phạt số tiền cao kỷ lục là 1,2 tỷ euro vì đã tiếp tục chuyển dữ liệu cá nhân của người dùng từ khu vực kinh tế châu Âu sang Hoa Kỳ, vi phạm các quy tắc của lục địa già. Fabrice Epelbois cũng nhấn mạnh, thật là không trung thực khi cho rằng mạng xã hội của Mark Zuckerberg an toàn hơn so với Twitter. Trong mọi trường hợp, Elon Musk và Mark Zuckerberg vẫn sẽ tiếp tục đối đầu. Sau khi Threads ra mắt, Twitter đã dọa sẽ kiện Meta. Trong một bức thư gửi Mark Zuckerberg, luật sư Alex Spira của Twitter đã cáo buộc Meta thuê các cựu nhân viên của Twitter, những người đã và đang có quyền truy cập vào các bí mật thương mại của Twitter hoặc các thông tin tuyệt mật khác. Cáo buộc này đã bị phát ngôn viên của Meta thẳng thừng phủ nhận.
RFI, les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại bản tin tại địa chỉ vi.rfi.fr hay nghe qua ứng dụng RFI Pure Radio. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chào quý vị vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loạt. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ghé Anh Quốc trước khi dự thượng đỉnh NATO. Ankara ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO nếu Liên Âu mở lại đàm phán kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ. Bắc Kinh kêu gọi Mỹ xét lại các biện pháp trừng phạt công ty Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, khối NATO bị chia rẽ về vấn đề thâu nhận Ukraine. Mục theo dòng thời sự, liệu mạng Face của Facebook sẽ qua mặt Twitter hay không? Kính thưa quý vị, mở đầu phần 2 của chương trình, mời quý vị theo dõi mục Điện báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, bên cạnh các vấn đề trong nước như thiếu nhân viên y tế trong mùa hè, các văn phòng cho thuê ế ẩm, thời sự được chú ý nhất là hội nghị thượng đỉnh NATO sắp khai mạc và Mỹ viện trợ bom chùm cho Ukraine.
500 ngày sau khi Nga kéo quân sang xâm lược Ukraine, hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius lần này được coi là lịch sử, với nhiều chủ đề nóng bỏng, trong đó Ukraine chiếm hàng đầu. Libya hai sông dẫn lời Tổng thư ký Jens Stoltenberg, những gì chúng ta quyết định làm hay không làm hôm nay sẽ thay đổi bộ mặt thế giới trong những thập niên tới.
Vấn đề gai góc nhất là việc kết nạp Kiev được các nước Baltic, Trung Âu và Đông Âu ủng hộ. Khác với hội nghị Bucharest năm 2008, Pháp và Thổ Nhĩ Kỳ tỏ thái độ thuận lợi, nhưng Đức và Hoa Kỳ ngần ngại. Ông Stoltenberg bác bỏ việc chính thức đưa ra lời mời gia nhập, nhưng nếu gắn vấn đề này với việc chấm dứt chiến tranh thì có nguy cơ thúc đẩy Putin kéo dài cuộc chiến. Đại sứ Mỹ tại NATO cho rằng nếu Tổng thống Zelensky chịu đến dự, sẽ có được sự ủng hộ mạnh mẽ, điều chắc chắn là một hội đồng NATO-Ukraine sẽ được thành lập. Kiev đòi hỏi những bảo đảm an ninh cụ thể để tự vệ sẽ được thương thảo với một số quốc gia thành viên chưa biết là những nước nào, nhằm được hỗ trợ trong thời gian dài, không lệ thuộc vào các kỳ bầu cử hay dư luận đổi hướng. Trong kỳ họp này, việc kết nạp Thụy Điển đang bị treo cho Thổ Nhĩ Kỳ và Hungary lần đầu tiên từ 1999 sẽ đề ra các kế hoạch quân sự bí mật cấp khu vực để chuẩn bị đối phó với nhiều hình thức đe dọa trên mọi mặt trận và theo nhiều kịch bản, đặc biệt cho e sợ tham vọng Trung Quốc. NATO còn nhìn sang Ấn Độ Thái Bình Dương, bốn nước trong khu vực là Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc, New Zealand, hai năm liên tiếp được mời tham dự.
Bắc Kinh cáo buộc NATO dùng các nước Ấn Độ Thái Bình Dương làm con tin. Trung Quốc theo dõi rất chặt chẽ hội nghị thượng đỉnh NATO. Và Le Monde được cho rằng việc Tổng thư ký Jens Stoltenberg ngồi lại thêm một năm nữa là tin xấu cho ông Tập.
Trung Quốc hài lòng trước tình trạng NATO chết não và sự thất chức từ khi Nga xâm lăng Ukraine lại càng làm Bắc Kinh lo sợ hơn vì liên minh ngày càng quan tâm tới châu Á. Khi thăm Tokyo và Seoul hồi đầu năm, ông Stoltenberg giải thích đó là do sự hiện diện của Trung Quốc trên không gian và thế giới mạng, sự thiếu vắng những giá trị chung, thái độ hung hăng trên Biển Đông và trong khu vực, việc chế tạo vũ khí tầm xa và hợp tác ngày càng chặt chẽ với Moscow. Tới tháng 6, ông loan báo bốn nước Ấn Độ Thái Bình Dương trên đây là đối tác của NATO. Vương Nghị giận dữ, Bộ trưởng Quốc phòng Lý Thượng Phúc tố cáo NATO muốn đối đầu. Đối với Trung Quốc, vấn đề chính vẫn là Đài Loan. Vài ngày trước hội nghị Vilnius, ông Tập Cận Bình tới Giang Tô thị sát hoạt động của quân khu miền Đông. Thứ tư tuần trước, hai chiến hạm Nga đến Thượng Hải để tập trận chung. Cuộc thao chợt sẽ kết thúc vào ngày 11 tháng 7, đúng vào dịp thượng đỉnh NATO, một sự tình cờ chăng?
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Về việc Mỹ quyết định cung cấp bom chùm cho Kiev, dù loại vũ khí này bị tranh cãi, Le Figaro cho rằng đó là do từ đầu cuộc phản công, quân đội Ukraine không hề có được sự yểm trợ của không lực và phải sử dụng rè rẻn đạn dược.
Moscow lập tức nói rằng đây là hành động tuyệt vọng, sự thú nhận yếu kém, một bài học đạo đức đáng kinh ngạc từ kẻ xâm lược đã gây ra cái chết cho nhiều ngàn thường dân, theo tờ báo. Giám đốc phụ trách châu Âu của Hội đồng An ninh Quốc gia Hoa Kỳ nhắc lại, Nga đã sử dụng bom chùm ngay từ đầu cuộc chiến. Theo Lầu Năm Góc, tỷ lệ đạn không nổ của loại bom do Mỹ cung cấp chỉ có 2,35% so với Nga là 30-40%. Đây là giải pháp chuyển tiếp sẽ hữu ích vì giúp phá được các phòng tuyến của Nga. Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định thiệt hại sẽ được giảm thiểu. Chính phủ Ukraine cam kết bằng văn bản sẽ không dùng ở những nơi đông dân và trên lãnh thổ nước khác. Le Monde nói thêm, chính quyền Biden đã cân nhắc rất lâu trước khi đáp ứng yêu cầu của Kiev. Tổng thống Mỹ nhìn nhận đã có một quyết định khó khăn vì Ukraine sắp hết đạn dược. Theo các chuyên gia, quân đội Ukraine sẽ được rộng tay hơn rất nhiều. Quyết định của chính quyền Biden một lần nữa cho thấy nhu cầu vũ khí của đồng minh rất căng thẳng. Một cựu thành viên Hội đồng An ninh Quốc gia thời Obama giải thích, xin trích, nếu có đủ đạn thông thường thì chúng tôi đã không gửi bom chùm. Lầu Năm Góc đã chi rất nhiều tiền cho vũ khí nguyên tử, tiêm kích thế hệ thứ năm, tàu ngầm và những loại vũ khí tiên tiến khác. Thế nhưng giờ đây lại cần đạn pháo, chừng như đã đặt cược sai, giờ đây chúng tôi có nhiều loại vũ khí không sử dụng đến mà lại không có những thứ mình cần.
trên chiến trường. Đặc phái viên Liberation ở khu vực Orikhiv và Velika Novosilka có bài phóng sự tại miền nam Ukraine, ở vùng hoạt động của xe tăng Đức và thiết giáp Pháp. Một tháng sau khi khởi đầu cuộc phản công của Kiev, hai nghị sĩ Pháp và Đức đã đến tận nơi những chiếc Leopard 2 và AMX-10 đang chiến đấu.
Andrei điều khiển một thiết giáp của lữ đoàn cơ giới 33 khẳng định cá nhân anh không còn muốn leo lên một chiếc T-64 nào nữa. Anh nói, lái một chiếc Leopard 2 cũng giống như đổi từ xe Jiguli Liên Xô sang BMW. Cách đây một tháng, Andrei và đồng đội có mặt trong đoàn thiết giáp đầu tiên, cố gắng xuyên qua phòng tuyến Nga ở phía nam Orikhiv, tỉnh Zaporizhia. Họ trở thành mục tiêu của súng phóng lựu chống tăng và pháo, nên không biết đã cán phải mình, bánh xích bị hư hại, cho tới khi xe không tiến được nữa, chẳng ai hề hấn gì. Sự khác biệt giữa xe Liên Xô và các xe tăng phương Tây là một trời một vực. Với Leopard, người lính có thể quan sát 360 độ, không cần phải thò đầu ra phía sau và chỗ ngồi rất thoải mái. Nghị sĩ Pháp Philippe Folliot và dân biểu Đức Marcus Faber chăm chú lắng nghe lời kể. Họ là những đại biểu châu Âu hiếm hoi, dám tới gần tiền tuyến để tìm hiểu về hiệu quả những vũ khí do nước mình viện trợ.
Hôm 12 tháng 6, một video quay cảnh chiếc Leopard 2 bị hư hại của Andriy đã tràn ngập các mạng xã hội và được chiếu liên tục trên các kênh thông tin Pháp Đức với chủ đề "Phải chăng cuộc phản công của Ukraine đang thất bại?"
Có vẻ như các chuyên gia Salon, theo cách gọi của Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine, chờ đợi phép lạ ngay lập tức từ số vũ khí nhỏ nhoi chi viện. Một sĩ quan lữ đoàn cơ giới 47 khẳng định việc đưa Leopard 2 tác chiến là một thành công, giúp các chiến sĩ quay về an toàn, đó là điều quan trọng nhất. Anh nói, ngay khi Leopard xuất hiện trên chiến địa, quân Nga trở nên hoảng loạn, họ bắn vào với tất cả những gì có được. Nhờ địch tập trung chú ý vào chúng tôi, bộ binh dễ hoạt động hơn, hết đề dẫn. Một chiếc Leopard khác bị drone tự sát chống tăng của Nga tấn công trực tiếp, được sửa chữa và 2 tiếng rưỡi sau lại tham gia chiến đấu. Một chiến sĩ cho biết vấn đề chính là những bãi mìn mênh mông của Nga, họ thu được sổ tay của một chỉ huy Nga, biết rằng trước mặt tiểu đoàn là 5.000 quả mìn chống tăng, chưa kể số mìn chống cá nhân, đơn vị phải tiến từng mét một mà không có phi pháo yểm trợ. Còn các xe thiết giáp AMX-10RC của Pháp có vỏ giáp quá nhẹ, tuy rất nhanh gọn và đại bác 105 ly rất chính xác. Người lính thắc mắc vì sao hệ thống chống laser lại bị tháo ra lúc giao cho Ukraine. Những phản ánh này rất cần thiết vì một số nhà lãnh đạo đôi khi bị dao động trước tuyên truyền của Nga.
Còn tại Nga, thông tin viên Lezeko ghi nhận Prigozhin biến mất, quân ông ta đang nghỉ hè, Wagner bị thanh lý một cách bí ẩn. Chỉ hôm trước hôm sau, tấm bảng lớn Wagner đã biến khỏi mặt tiền băng kính của trụ sở rộng mênh mông thuộc sở hữu của Yevgeny Prigozhin.
Cơ ngơi 45.000 m² ở ngoại ô Saint Petersburg được tưng bừng khánh thành năm ngoái là trung tâm tuyển lính đánh thuê và còn là nơi làm việc của đơn vị dư luận viên và vài công ty khác của tài phiệt này. 2 tuần sau vụ nổi loạn, các tầng lầu không ánh sáng, máy tính đều tắt và ông chủ không có ở đây. Hôm 3 tháng 7, ông Prigozhin có viết trên Telegram hứa sẽ có những chiến thắng mới trên mặt trận, nhưng từ đó tới nay im lặng. Một trong những trợ thủ của Prigozhin nói rằng đội quân Wagner đang nghỉ hè cho tới đầu tháng 8. Một nhà chính trị học nói họ đã quyết định khai tử Prigozhin về mặt chính trị, nhưng có thể vẫn để cho ông ta thời gian giải quyết các vụ làm ăn. Báo chí thân chính quyền liên tục đưa ra những hình ảnh bôi bác Prigozhin. Các trang web của tập đoàn truyền thông Patriot đều bị chặn. Theo Washington Post, ông chủ Wagner đã quay lại Saint Petersburg để nhận lại tiền và vũ khí bị an ninh tịch thu. Tổng thống Lukashenko nói Prigozhin không ở trên lãnh thổ Belarus và tại doanh trại dự trù đón 5.000 quân Wagner, cả 300 lều trại hiện đang trống rỗng.
Vừa rồi là một điểm báo do Thủy My biên soạn. Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề "Cấm chiếu phim Bạc Bì, liệu Việt Nam có phản ứng thái quá?" Chị Phương phỏng vấn chuyên gia về địa chính trị khu vực Đông Nam Á, ông Kathaya, Đại học New South Wales ở nước Úc.
Việt Nam trong dòng thời sự.
những người hâm mộ Barbie tại Việt Nam sẽ không thể đến rạp xem một trong những bộ phim Hollywood được mong đợi nhất mùa hè này. Phim Barbie đã bị cấm chiếu vì có sử dụng hình ảnh đường lưỡi bò, một yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền trên Biển Đông, gây tranh chấp ở Đông Nam Á từ nhiều năm qua. Ai kiểm soát Biển Đông trong thế giới của búp bê Barbie là câu hỏi mà Politico đặt ra. Barbie đã bị cuốn vào vòng xoáy địa chính trị trước thông tin Việt Nam cấm chiếu bộ phim của hãng Warner Bros. Cụ thể là hôm 3 tháng 7, báo chí trong nước đưa tin Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành xác nhận cấm chiếu trên toàn lãnh thổ Việt Nam phim Barbie vì có chứa hình ảnh đường lưỡi bò, bản đồ thế giới với những đường nét chì màu sắc của trẻ con và một số đường đứt đoạn. Chỉ xuất hiện chưa đầy 2 giây trong trailer của phim Barbie. Yêu sách đường 9 đoạn không chỉ gây tranh chấp chủ quyền với Việt Nam mà cả với Philippines, Malaysia, Brunei và Đài Loan, đã bị tòa trọng tài La Hay bác bỏ vào năm 2016.
What do I have to do?
You have to go to the real world. You can go back to your regular life or you can know the truth about the universe. The choice is now yours.
Phim Barbie quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Margot Robbie, Ryan Gosling, kể về cô búp bê Barbie sống ở Barbieland, bị đuổi khỏi vùng đất này vì có ngoại hình không hoàn hảo. Không có nơi nào để đi, nên cô đã quyết định rời khỏi thế giới của mình để đến khám phá sự thật của vũ trụ, thế giới của con người, đi tìm hạnh phúc của mình. Ngay sau thông báo cấm chiếu, tất cả lịch chiếu phim, cả affix quảng cáo phim Barbie đã bị dỡ bỏ tại tất cả các rạp chiếu phim tại Việt Nam. Bất chấp lời giải thích từ hãng sản xuất Warner Bros., cho rằng bản đồ đó chỉ là những hình ảnh do trẻ con vẽ nguệch ngoạc bằng chì màu và không đưa ra bất cứ tuyên bố về chủ quyền nào.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng khẳng định với báo chí rằng việc quảng bá sử dụng các sản phẩm, ấn phẩm có đường chín đoạn là vi phạm các quy định và không được chấp thuận tại Việt Nam. Phản ứng của Hà Nội không phải là đơn lẻ. Philippines cũng xem xét cấm chiếu bộ phim này. Vụ việc đã thu hút sự chú ý của công luận trong nước và quốc tế về một bộ phim Mỹ được cho là quảng cáo yêu sách chủ quyền của Trung Quốc ở vùng biển tranh cãi. Trang Daily Mail của Anh trích dẫn lời của Thượng nghị sĩ Ted Cruz cho rằng ekip làm phim của đạo diễn Greta Gerwig cố gắng xoa dịu Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phát ngôn viên của Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ khẳng định rằng Trung Quốc muốn kiểm soát những gì mà người Mỹ nhìn, nghe và cả suy nghĩ của họ. Bắc Kinh lợi dụng thị trường điện ảnh khổng lồ để ép buộc các công ty Mỹ đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc, giống như cách mà các nhà sản xuất phim Barbie đã làm với bản đồ. Về vụ việc này, RFI đã phỏng vấn ông Carl Thayer, giáo sư danh dự tại Đại học New South Wales ở Úc. Ông cũng từng giảng dạy tại Học viện Quốc phòng Úc. Xin cảm ơn giáo sư Carl Thayer đã tham gia vào một tạp chí Việt Nam tuần này của RFI. Việt Nam và Trung Quốc có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, nhưng vấn đề tranh chấp chủ quyền giữa hai nước láng giềng vẫn tồn tại từ nhiều năm qua. Gần đây, vài ngày sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính kết thúc chuyến thăm tại Trung Quốc, Việt Nam đã thông báo cấm chiếu phim Barbie của Hollywood vì có bản đồ chỉ ra yêu sách đường lưỡi bò. Thưa ông Carl Thayer, theo ông, ý nghĩa thực sự của vụ việc trên là gì?
Nếu chúng ta nhìn lại xa hơn, tính đến cả chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Trung Quốc vào năm ngoái, trong cả hai chuyến thăm của ông Trọng và ông Phạm Minh Chính, vấn đề về Biển Đông là một trong những chủ đề thảo luận chính. Việt Nam đã phải chịu áp lực từ Trung Quốc từ năm 2016 đến năm 2020 và đã phải nhượng bộ, từ bỏ hợp đồng với công ty khai thác dầu khí Repsol hay công ty dầu khí của Nga trên Biển Đông. Năm nay, Trung Quốc đúng là đã gia tăng áp lực, tăng cường hoạt động trên Biển Đông. Do vậy, Việt Nam đang làm cách tốt nhất về mặt ngoại giao để khiếu nại Trung Quốc, nhưng đồng thời cũng phải xét đến mối quan hệ quyền lực giữa hai bên. Việt Nam lo ngại rằng yêu sách của Trung Quốc, một vấn đề khá nhạy cảm, có thể bị làm ngơ và có thể được chấp nhận một cách tự nhiên. Trong công pháp quốc tế, có một điều gọi là sự ưng thuận, là khi một nước cố áp đặt một yêu sách nào đó, yêu cầu các nước khác không đến khu vực mà họ tuyên bố chủ quyền. Nếu không ai khiếu nại và làm như những gì được yêu cầu, điều này có nghĩa là họ đồng thuận với tuyên bố đó, và nước đó trong trường hợp này là Trung Quốc, có quyền để kiểm soát khu vực này.
Make a complaint under international law because you agree the other side has the right to assert control.
Phản ứng của Việt Nam có tác dụng gì hay không đối với đối nội và đối ngoại?
2003, Vietnam adopted a policy of cooperation and struggle. Bùa Đào Trang, Bùa Hộp Tháp.
Năm 2003, Việt Nam đã thông qua chính sách vừa đấu tranh vừa hợp tác. Việc cấm chiếu phim là một hành động đấu tranh, dù nhỏ, để cho mọi người thấy là Việt Nam chống lại sự gây hấn của Trung Quốc ở Biển Đông, chống lại một yêu sách bị tuyên bố là bất hợp pháp theo công pháp quốc tế. Theo tôi, trong bối cảnh nội bộ tại Việt Nam, thì đây là một hành động quan trọng mà chính quyền Hà Nội phải làm. Tuy nhiên, theo tôi, cấm chiếu phim Barbie là một phản ứng thái quá của Việt Nam. Nhưng tôi có thể hiểu rằng, nó giống như một vết thương đã đóng vẩy, rồi lại bị cậy ra. Là một chuyên gia, khi nhìn vào tấm bản đồ, tôi ngay lập tức thấy rằng, bản đồ sử dụng trong phim có đường 9 đoạn. Nhưng tôi cho rằng phần lớn mọi người trên thế giới không nhận ra điều này. Bộ phim không có thông điệp chính trị nào, và Barbie cũng không liên quan đến mối quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc. Cô ấy cũng không đi thăm các mỏ dầu ở Biển Đông. Đối với phim Barbie, phản ứng thái quá này phản tác dụng, vì ở bên ngoài lãnh thổ Việt Nam, nhiều người vốn đã mong chờ phim ra mắt, thì nay, ngày càng nhiều người muốn đi xem phim đó và hỏi rằng họ đang tranh cãi về vấn đề gì. Trung Quốc sẽ không phải nói gì và chỉ ngồi đằng sau xem tất cả các tranh cãi đó. Vấn đề là không phải do chính phủ Trung Quốc hay một cơ quan nào đó của Bắc Kinh sản xuất ra bản đồ này. Họ không bán bản đồ có đường lưỡi bò cho tất cả các rạp chiếu phim trên thế giới và không tuyên bố rằng vì ai đã xem phim có bản đồ đó nên phải chấp nhận sự kiểm soát của Trung Quốc.
To me again, this to make the point, it's not that the government of the People's Republic of China or its organs that produce this map, and they're not selling it in cinemas all over the world, and they're not claiming because you watched it, you now accept that China controls.
Yêu sách đường lưỡi bò của Trung Quốc không chỉ xâm phạm lãnh hải của Việt Nam, mà của các nước trong khu vực như Brunei hay là Philippines. Liên quan đến việc kiểm duyệt sách báo và các ấn phẩm giải trí của chuỗi hình ảnh đường chín đoạn, phải chăng Việt Nam là nước cứng rắn nhất? Philippines gần đây cũng đưa ra ý định cấm chiếu phim Barbie. Ông đánh giá như thế nào về phản ứng của các nước trong khu vực?
Yeah, well, the Philippines is now a special case because under President Marcos Jr., they're reacting much more strongly against Chinese intimidation and harassment than the Duterte.
Về phía Philippines, tôi nghĩ rằng đó là trường hợp đặc biệt vì dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Marcos, Philippines cũng như Việt Nam đã có phản ứng mạnh mẽ trong việc chống lại sự đe dọa và quấy rối từ phía Trung Quốc, cứng rắn hơn nhiều so với chính phủ của Duterte trước đó. Việt Nam và Philippines là đối tác chiến lược, nhưng quan hệ hai bên lại không được tốt đẹp như những gì được mong đợi. Sự cứng rắn của hai nước trong vấn đề với Trung Quốc là một cách thể hiện sự đoàn kết. Về phía Indonesia, đây là một trường hợp rất thú vị, vì ngay từ ban đầu, quan điểm của Indonesia là không tranh cãi với ai cả vì Indonesia đúng luật. Malaysia thì có phần yên ắng. Brunei là nước im lặng nhất vào năm 2009, 2019, 2020. Nhiều nước đã khiếu nại về đường chín đoạn. Malaysia là nước đầu tiên đệ trình bổ sung lên Ủy ban ranh giới thềm lục địa Liên Hiệp Quốc. Việt Nam, Indonesia cũng theo sau. Brunei chỉ có Bộ Ngoại giao đưa ra tuyên bố. Trường hợp của Philippines khá thú vị. Vào năm 2009, khi Trung Quốc lần đầu đưa ra những yêu sách về đường chín đoạn, Việt Nam và Malaysia đã đệ trình một khiếu nại chung. Philippines đã phản đối khiếu nại đó vì Việt Nam và Philippines có những tranh chấp lãnh hải chưa được giải quyết. Còn giữa Việt Nam và Indonesia, hai nước mới chỉ đạt đồng thuận về ranh giới đường biển cách nay vài tháng. Các quốc gia Đông Nam Á không muốn gây chiến một cách không cần thiết về bộ phim của Mỹ. Vụ việc này không giống như là hồi năm 2009, khi Trung Quốc lập bản đồ và đệ trình yêu sách của mình lên Liên Hợp Quốc mà tất cả các nước phải phản đối.
So the countries in Southeast Asia don't want to pick a fight needlessly with Washington. And I say this isn't a major, this isn't tabling a map as China did in 2009 to a UN commission and saying, here's our claim. They had checked to that.
Vừa rồi là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề cấm chiếu phim Barbie, liệu Việt Nam có phản ứng thái quá? Khép lại chương trình hôm nay, mời quý vị theo dõi tạp chí thể thao do Anh Vũ phụ trách với chủ đề nhận diện các đội tuyển dự cúp bóng đá nữ thế giới 2023, tạp chí phát lần đầu tiên vào ngày hôm qua.
Tạp chí thể thao.
Vào thời điểm này, 32 đội tuyển nữ đại diện cho các châu lục và khu vực bóng đá thế giới đang lật lượt đến Úc và New Zealand chuẩn bị cho các cuộc tranh tài tại vòng chung kết cúp bóng đá nữ thế giới 2023 FIFA Women's World Cup. Việc FIFA mở rộng quy mô giải đấu từ 24 lên 32 đội bóng đã tạo điều kiện cho nhiều đội tuyển quốc gia được lần đầu tham dự vòng chung kết cúp thế giới. Tuy nhiên, sự phát triển bóng đá nữ vẫn còn mới mẻ ở nhiều khu vực, sự chênh lệch trình độ giữa các đội đến từ các vùng bóng đá khác nhau vẫn còn khá lớn. Nhưng không vì thế mà vòng chung kết cúp thế giới lần này thiếu sự cạnh tranh hay sức hấp dẫn. Tất cả các đội bóng đều đến với sân chơi thế giới với một quyết tâm cao nhất, tuy mục tiêu của họ có khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi sẽ giúp chúng ta nhận diện các đội bóng có mặt tại cúp thế giới ở Úc và New Zealand. Xin thân chào chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. 32 đội tuyển bóng đá nữ của thế giới đang lần lượt đến Úc và New Zealand để tham dự FIFA World Cup. Nhìn vào bình diện phát triển bóng đá nữ trên thế giới thì trình độ chuyên môn giữa các đội và khu vực còn có sự chênh lệch khá lớn. Thành tích cao chỉ tập trung vào một vài đội. Như mọi kỳ World Cup, giới chuyên gia vẫn thường phân chia các đội có khả năng giành chức vô địch. Ở Úc và New Zealand lần này, đó là những đội nào thưa ông?
Các cái đội mà chúng ta nói là ứng cử viên cho cái chức vô địch của cái vòng chung kết World Cup. Tất nhiên đó là những cái đội mà đã từng có thứ hạng. Số 1 người ta vẫn là đội đang là đương kim vô địch World Cup là đội Mỹ. Tất nhiên Mỹ lại có 4 lần vô địch, 1 lần Á quân và 3 lần là hạng 3. Chưa bao giờ trong 8 kỳ vừa rồi đó, là Mỹ bao giờ cũng là cái đội bóng bước vào đến cái bán kết. Cái thứ hai nữa là đội bóng đang là đương kim vô địch của Euro, tức là đội Anh. Đội Anh thì là đang phát triển và họ cũng có một cái thành tích rất là tốt, nhưng mà chưa từng chơi ở cái chung kết World Cup lần nào. Nhưng mà lần này được đánh giá là cao. Đội thứ ba đó là đội Tây Ban Nha. Tuy rằng là họ chỉ vào đến tứ kết của Euro thôi mà cũng chưa từng vào lọt vào bán kết của World Cup. Nhưng mà Tây Ban Nha với một cái lực lượng của những cái câu lạc bộ rất là sừng sỏ trong cái giải chuyên nghiệp. Do đó cho nên là Tây Ban Nha được đánh giá cao ngang với lại đội Đức đã từng là 2 lần vô địch của World Cup và 1 lần Á quân, 1 lần hạng 4. Và vừa rồi thì họ cũng có mặt ở tại Euro 2022 với cái vị trí là Á quân. Và đội thứ 5 được đánh giá cao là đội đã từng vào ở bán kết Euro 2022 vừa rồi. Và vào bán kết 1 lần năm 2011 ở tại cái kỳ World Cup diễn ra tại Đức là hạng 4 là đội Pháp. Như vậy tức là 5 cái đội là đội Mỹ, đội Anh, đội Tây Ban Nha, đội Đức và đội Pháp, tức là một đội ở Bắc Mỹ và 4 đội ở châu Âu được coi như là cái nhóm mà gọi là có khả năng có thể giành được cái chức vô địch của kỳ World Cup này. Và 5 đội này hoàn toàn không có những cái gì khó khăn để mà vượt qua cái vòng bảng. Mà bảng E cùng với Hà Lan, trong đó là có Việt Nam coi như là mới lần đầu tham dự, đội Bồ Đào Nha cũng mới lần đầu tham dự thì có lẽ đội Mỹ không có gì khó khăn. Còn đội Anh thì là nằm ở cái bảng D, có một chút khó khăn khi cái bảng này thì nó có những cái đội chúng ta nói là có tranh chấp với nhau như là đội Đan Mạch hay là đội Trung Quốc. Khi nó gặp đội Anh thì nó cũng phải cố gắng nỗ lực để có tìm điểm hòa thì có thể là có gây khó khăn. Tuy nhiên với trình độ thì có lẽ những cái đội đó với Anh không khó khăn lắm. Tây Ban Nha ở cái bảng C thì cái triển vọng mà họ lọt vào cái vòng trong không có gì khó, hay là Đức ở bảng H hay là Pháp ở bảng F thì tôi nghĩ là không có gì khó cả. Thì 5 cái đội đó được đánh giá cao nhất.
Ngoài 5 ứng viên cho chức vô địch như ông vừa kể thì còn có những đội bóng có khả năng tranh chấp giành thứ hạng cao và có triển vọng đi xa ít nhất là vòng 16 đội. Có thể nói thế nào về sự tranh chấp này ạ?
Với riêng cái bảng B mà là đội Úc là đội chủ nhà đó, họ cũng đang có cái thứ hạng ở trên cái bảng xếp hạng của FIFA cũng khá cao. Thì ở trong cái bảng này đó, Úc sẽ gặp khó khăn khi họ cạnh tranh cùng với Canada để mà giành cái suất đầu bảng hoặc là nhì bảng. Chứ còn Ireland và Nigeria thì cũng không khó khăn đối với lại Úc. Rồi cái một cái đội bóng đang đạt được xếp hạng 3 của trên cái bảng xếp hạng của thế giới là đội Thụy Điển đó, thì họ cũng vào đến bán kết Euro vừa rồi, tức là đây là một cái đội mà có lực lượng tốt. Và Thụy Điển như vậy thì triển vọng có thể là không khó khăn ở cái vòng bảng. Thụy Điển sẽ là một trong những cái đội mạnh để bước vào tranh chấp ở những cái trận playoff, để bước vào những cái trận đấu mà gọi là then chốt. Và đội tiếp theo nữa là đội Hà Lan, là đội đã là đang là Á quân của cái kỳ World Cup trước. Và ở tại cái Euro vừa rồi năm 2022 thì Hà Lan cũng vào đến tứ kết. Đây là một đội bóng mà có lực lượng rất là mạnh. Thì như vậy tức là bên cạnh những cái đội bóng đó thì rõ ràng là 5 cái đội trên cùng với 3 cái đội mà chúng ta vừa kể là Úc, Thụy Điển và Hà Lan đó, là 8 cái đội mà hoàn toàn có khả năng là họ tranh chấp, mà chúng ta cũng có thể nói rằng là những cái đội mà gặp những cái đội bóng bên này đó thì là họ sẽ có cái vị trí cao. Còn ngoài ra đó thì có những cái đội mà có khả năng để lọt vào tiếp tục ở cái vòng mà knockout đó thì chúng ta có thể kể như là Brazil hay là Canada hay Na Uy hay Nhật, Đan Mạch, Ý, rồi có thể là châu Á thì có thêm Hàn Quốc nữa. Đó là cái nhóm mà vừa là có khả năng để mà giành thứ hạng cao cũng như là tranh chấp.
Vậy thì có bảng nào được coi là bảng tử thần và liệu có những bất ngờ như vẫn thường thấy ở bóng đá nam?
Những cái đội mà đang có cái sự phát triển rất là tốt, ví dụ như là Đan Mạch là đang có thứ hạng 15 trên bảng xếp hạng của FIFA, tuy nhiên họ cũng sẽ có sự tranh chấp cùng với cái đội Trung Quốc là cái đội mà cũng có thứ hạng cũng khá cao của châu Á. Tại vì vậy cho nên cái bảng D được coi là một cái bảng tử thần, khi mà họ có đội Anh là cái đội mà là ứng cử viên cho chức vô địch, rồi lại có cái sự tranh chấp giữa Trung Quốc với Đan Mạch, đội mà có thể được đánh giá cũng là ở trên bảng xếp hạng là khá cao, là đội của châu Âu, là đội Thụy Sĩ, họ đang có thứ hạng 20. Là đây là một cái nhân tố có thể là tạo bất ngờ. Nhưng mà Thụy Sĩ thì nằm ở trong cái bảng A với đội chủ nhà của New Zealand. Họ phải cần phải có cái tranh chấp với một cái đội bóng mạnh cũng của khu vực của châu Âu là Na Uy và với chủ nhà New Zealand. Thì cái bảng A này cũng được coi là một cái bảng rất là khó cho tất cả, kể cả cái đội mà được đánh giá cao nhất là Na Uy cũng như là những cái đội mà có sự tranh chấp giữa Thụy Sĩ với lại đội chủ nhà New Zealand. Thì đó, những cái trận đấu giữa hai cái bảng này đều là những cái trận đấu đáng xem và nó đều là những cái trận mà có thể gọi, người ta hay gọi là những cái trận đấu chung kết cả trong một mạng.
Còn những đội bóng mà người ta hay gọi là những đội lót đường ở cúp thế giới bóng đá nữ lần này, những đội như vậy hẳn không phải là ít thôi không?
Nếu chúng ta tính đến cái lực lượng mà gọi là các cái đội mà lần đầu tham dự và những cái đội mà lót đường đó, thì trong đó nếu mà kể thì là những cái đội đầu tiên tham dự. Cái nhóm mà gọi là lót đường thì có Zambia, đội Maroc, là những cái đội châu Phi, hay là những cái đội ở bên cái khu vực Bắc Mỹ như là Haiti, Panama, hay là ở khu vực châu Á của chúng ta mà Đông Nam Á, thì hai cái đội là Philippines với lại Việt Nam phần đầu tham dự, cái khả năng mà để mà có thể đi sâu là rất khó. Cho nên là những cái trận đấu đó nếu mà ghi được bàn thắng là đã quý rồi, chứ còn có một trận thắng thì nó càng là hiếm hoi. Cái bảng còn lại, thí dụ như là ở châu Phi thì Nam Phi với Nigeria đó, thì mặc dù Nigeria là tham dự được đủ cả 9 kỳ World Cup, tuy nhiên là cái lực lượng của họ cũng so với trong cái bảng B đó thì rất là khó để có thể giành được cái thứ hạng cao, bởi vì ở đây là đã có đội chủ nhà là Úc và một cái đội rất mạnh ở Bắc Mỹ là đội Canada. Cho nên cái việc mà Nigeria trong cái bảng này mà có thể để bước vào cái vòng một trong hai đội để đi vào tranh chấp và cái vòng knockout là rất là khó, có mặt ở cái vòng chung kết. Nhưng đấy là những cái đội mà theo cái giới chuyên gia nhận định thì đây là những cái đội lót đường.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Bùi đã tham gia chương trình với chúng tôi. Chương trình thể thao của RFI hôm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Les voix du monde.
Mời quý vị nghe lại hay nghe qua podcast chương trình của RFI tiếng Việt tại địa chỉ vi.rfi.fr hay qua ứng dụng RFI Pure Radio.
Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396.
Kính thưa quý vị, chương trình của RFI tiếng Việt đến đây là kết thúc. Chúng tôi xin điểm lại những tin chính đã loạt. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden ghé Anh Quốc trước khi dự thượng đỉnh NATO. Ankara ủng hộ Thụy Điển gia nhập khối NATO nếu Liên Âu mở lại đàm phán kết nạp Thổ Nhĩ Kỳ. Bắc Kinh kêu gọi Mỹ xét lại các biện pháp trừng phạt công ty Trung Quốc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện. Khối NATO bị chia rẽ về vấn đề thâu nhận Ukraine. Mục theo dòng thời sự, liệu mạng Threads của Facebook sẽ qua mặt Twitter hay không? Kính thưa quý vị, trong buổi phát thanh ngày mai, sau phần bản tin và điểm báo như thường lệ là một tạp chí kinh tế với chủ đề hạn chế xuất khẩu đất hiếm, một khúc quanh mới trong chiến tranh công nghệ Mỹ-Trung. Thanh Hà thực hiện với phần phân tích của chuyên gia Kak Kreku thuộc Trung tâm Nghiên cứu CEPI. Mời quý vị đón nghe. Ekhavi tiếng Việt xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại trong buổi phát thanh ngày mai.